Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài nhị nhục. Sau cái bài thơ này, tôi sẽ giải thích. Thân già lê lết khắp năm châu. Thân già này ở đâu mà có cái thân già? Từ thằng con nít cứ vợ lên lớn, rồi làm tới ông, rồi tới già mới thao thức, mới thấy là cuộc đời toàn là động loạn, mê chấp, tự mình phỉnh mình, đau khổ mới tu tiến giải tỏa được cái phần phiền muộn sao sai quấy, mới thành tâm cung ứng cho các giới, mới lê lết đây đó để thuyết cho mọi người biết rằng chính ta tạo ra nghiệp tâm, chính ta gây phiền não cho chính mình là người động loạn, đáng giáo dục nó và đáng sửa nó. Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu, phải hết sức kiên nhẫn. Khi chúng ta biết được một kỹ thuật nào có thể thao gỡ về chuyện đời, chúng ta phải kiên nhẫn giáo dục người khác, huống hồ gì tâm linh. Tâm linh chúng ta đã đạt được thì chúng ta phải hạ mình hết sức để nhịn nhục và hết sức thương yêu, vì đường chúng ta đi là bị sụp đổ, bị nguy hiểm, bị đủ tai nạn. Ngày hôm nay chúng ta phải thấy những người sắp đến những hố sâu đó, chúng ta phải cứu, chúng ta phải tặng độ họ, để cho họ thức tâm và họ không sẽ rước cái sầu vào tâm nữa. Họ không đụng phải thì không có bị sầu muộn nữa. An lạc người người chung học đạo. Đó, tháo gỡ được, biết được kỹ thuật tháo gỡ rồi, thì tâm thấy an lạc, thấy ta đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thấy rõ, người người chung học đạo. Ta đồng chung một môi để học đạo, kế đi trước cũng đã và đang học đạo, và truyền lại cho người khi đi sau đồng học đạo và xây dựng mối đạo tốt đẹp hơn. Giải mê phá chấp giữ gìn lâu, ta không nên mê chấp. Khi chúng ta nghe được, không nghe được, chúng ta cũng trì trí trì tâm để tìm hiểu. Vì người này là đi trước, cái cảnh già nua của người đi trước là người tuổi trẻ phải đi, không có thể từ chối. Kẻ đi trước luôn luôn phải đụng trước và mách cho những người đi sau. Và những cái vết chân đó không nên bước đến, và những chuyến xe đó không nên đi đường đó, nó sẽ bị lật đổ. Chúng ta mới giữ gìn lâu được. Cái sinh mạng chúng ta rất ngắn ngủi tại thế gian, mà chúng ta biết trước được tránh những cái tai nạn, thì cái sinh mạng của chúng ta có thể sống bền lâu để chi? Để thức tâm tu học và để tận độ chúng sanh. Nhìn lâu thế đạo cao sâu, sửa mình hiểu họ, rõ màu nhiều tâm, nhiều nhiệm tâm. Là nhìn lâu chúng ta giữ gìn bền lâu cái thể xác này. Thế đạo là cái chuyện thế gian chúng ta cũng hiểu đã qua rồi, vượt thử thách, còn cái đạo chúng ta cũng đang đi đây, thì cái sự cao sâu vô cùng mà chúng ta tìm đến đâu, nói đến đó, để cho mọi người đồng chung học hỏi và đồng tiến. Sửa mình hiểu họ, rõ màu nhiễm tâm, chúng ta phải sửa ta. Ta kêu người ta dẹp tự ái mà chúng ta còn tự ái sao được, cái đó là hư. Chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những sự tự ái, phiền muộn sái quấy trong nội tâm, tham sân si hỉ nộ ái ô dục trong nội tâm. Hiểu họ, lúc chúng ta sửa rồi, chúng ta mới hiểu họ, cái kỹ thuật họ chưa làm, chúng ta phải nhắn qua và để trao lại cho họ, để họ tự sửa tự tiến, mới rõ cái nhiễm màu, cái màu nhiễm tâm, mới thấy cái sự bầu nhiễm của trời Phật đã ân ban từ ở bên trên, từ bao nhiêu kiếp chứ không phải mới có đây, mà chính chúng ta vì ôm sự động loạn mà quên sự thanh nhẹ của trong nội tâm, bước qua điển giới tự tầm lầm than con bởi do tâm người đời. Chúng ta bước qua điển giới, làm sao bước qua điển giới? Khối óc của chúng ta là điển đây. Vừa nói là các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn có cảm ứng, các bạn có mê chấp, các bạn có thấy rằng ô người này nói không đúng, người kia nói đúng, phản ứng liền. Đó là điển giới ngay trung tâm bộ đạo của các bạn, không đâu hết. Chúng ta bước qua điển giới tự tầm mới tìm ra tại sao tôi hiểu. Cái xác này toàn thân rờ mó được, nó không có hiểu, mà cái đó tôi vừa nghe qua cái âm thanh tôi hiểu cái chuyện sâu xa trời đất, bồng lai tiên cảnh địa ngục tôi hiểu hết, như tôi đã đi đến đó. Phải cái điển giới không các bạn? Lầm than cũng bởi do tâm người đời. Người đời bỏ điển là vì lầm than, vì tưởng rằng cái ta thấy ta rờ được, đó là chánh. Sai rồi, cái đó là kẹt chứ không phải chánh. Bởi vì cái đó là thuộc về âm. Cái vật gì mà các bạn rờ được rồi, hữu hình là hữu hoại, nó sẽ tiêu và sẽ mất, không còn nữa. Tham sân chẳng chịu xa rờ, tạo tâm động loạn mở lờ khinh khi. Đó, lúc đó chúng ta tham cái món đồ đó, chúng ta binh vực nó, rồi đâm ra sân si, không có chịu xa rờ nó, và để nó củng cố làm cho cô đậm cái tánh bất chân của chúng ta. Vì bảo vệ cái này mà giết cái kia, rốt cuộc chúng ta không được cái nào hết. Tạo tâm động loạn mở lờ khinh khi, cái tâm chúng ta động loạn, khi đạo này khi đạo nọ, khi người này khi người nọ, khi lời nói này khi lời nói nọ, mà không biết âm thanh do đâu mà có. Âm thanh do sự cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ từ đại thanh tịnh ân ban cho chúng ta, để thích tâm tự học, tự tu tự tiến. Học rồi phải học, phải thi chưa minh điển giới mà tâm thì bất an. Ta học rồi, học cái bài này, học làm vợ làm chồng, rồi thấy cái đó không tốt, rồi phạm rồi tôi tái phạm, để một đứa rồi sợ, rồi để thêm đứa nữa rồi cũng sợ nữa, cũng phạm rồi tới tái phạm, phải thi. Bây giờ thi chỗ nào? Chúng ta có rồi, kỳ này chúng ta chừa rồi chúng ta lại tái phạm nữa, rồi bây giờ chúng ta thi cái gì đây? À, hỏi cái lòng từ chúng ta có không? Khi làm người mẹ nuôi con chúng ta có lòng từ không? Đó, thi bài học đã, bài học từ tâm. Chúng ta có nên dùng cái nóng tính của chúng ta hại chồng hại con ta không? Khi mà hại chồng hại con chúng ta nghĩ về xã hội, nghĩ về tương lai, nghĩ về trời Phật, nghĩ về tất cả sự cấu trúc của siêu nhiên và tình thương đạo đức sự thông minh của nhân loại đã nuôi dưỡng cho chúng ta được ngày hôm nay. Tại sao chúng ta nghĩ cái đường lối phá hoại thay vì xây dựng? Đó, lúc đó là thi, học rồi phải học, phải thi. Chưa minh điển giới tâm thì bất an. Mà đối với người tu biết tu mà không biết điển giới là tu, là thiếu tu. Điển giới là cái gì? Gom cái khả năng của chúng ta tập trung lên bồ đạo, chúng ta mới thức tâm, chúng ta mới hiểu cái sự sai quấy của chính mình. Còn chúng ta theo sự động loạn của cơ tạng thì luôn luôn nó biện hộ cho sự động loạn đó, nó càng ngày càng sai, càng trói buộc và không có tiến được. Chưa minh điển giới tâm thì bất an. Khi mà chúng ta biết được điển giới rồi, cái tâm chúng ta an. Chúng ta thấy thì trình độ đó nó phải học bài đó, trình độ đó nó mới xuất ra cái ngôn lượng đó, trình độ đó nó mới đi đến như vậy. Thì chúng ta thấy rằng mỗi người có phận sự, mỗi người có bài học, mỗi người đang tu và đang tiến. Sau kích động nhiều chừng nào nó sẽ được tiến nhanh hơn, được quy tụ hơn. Cho nên nhiều khi những cái chuyện gì mà xảy ra rất rối trong gia đình, tôi nhức đầu quá. Tại sao nhức đầu khi không lại nhức đầu? Nó gồm điện lên trên bồ đạo. Thay vì nó động loạn tranh chấp một hồi rồi nó nhức đầu. Trời ơi, tôi tranh chấp la ôm sùm này kia, khi nào tôi tưởng tôi thắng, la rồi tôi nhức đầu. Lúc đó tôi gồm tụ lên, tôi thấy rồi tôi yếu rồi. Tôi yếu rồi, cái chấn động lực nó càng ngày càng yếu, nó là đà, nó làm cho tôi nhức đầu. Máu huyết nó không có giao thông điều hòa như trong cái lúc tôi an giấc ngủ dậy. Tâm linh cho đến thiên đàng, ta bà các nẻo mà chẳng ban được cái tâm linh cho đến thiên đàng. Từ ở thế gian bây giờ chúng ta đang sống để biết nói thiên đàng, mà ta lấy cảnh thiên đàng này nữa. Chúng ta cứ ta bà đi đây chút, đi kia chút, nhưng mà các nẻo chẳng ban được. Chỉ hiếu kỳ muốn thôi, nghe tới thiên đàng muốn thiên đàng, nghe tới tâm linh muốn tâm linh, mà bỏ tâm linh bỏ luôn thiên đàng nữa. Đâu có ban được gì, đâu có làm được gì hữu ích, đâu có sống trong cộng đồng của hai giới đó. Trên đường học hỏi dự thi, bị nhồi, bị kích, mơ thì chịu tu. Trên đường học hỏi, dự thi, chúng ta mang thể xác này là trên đường học hỏi, và đang dự thi, sự kích động có thể chịu đựng được không? Chuyên nhịn, làm bà nội bà ngoại nhịn được cháu được không? Không, nhiều khi cũng gây gỗ, rồi buồn phiền, rồi động loạn. Cho nên chúng ta dự thi, chúng ta người tu có điển rồi, chúng ta dự thi, chúng ta tưởng về trên. Chúng ta bị tưởng sự thanh cao cỡ mở, đem cái từ điển để cứu độ con cháu của chúng ta. Với một nụ cười, với cặp mắt nhìn, với tình thương vuốt ve là đủ cảm động con cháu ta, rồi nó sẽ biết. Chứ không có phải la lô rồi làm gì được. Chỉ tai hại thêm, mà trừng phạt nhiều thì thấy tội càng nhiều. Chính nó phạt nó cảm thấy nó phạt nó mới có cơ hội ăn năn. Trên đường học hỏi dự thi, bị nhồi, bị kích, mới thì chịu thu tu đó. Nhiều người la lô để con ra, rồi đập phá lung tung buồn phiền, thế này thế nọ, mới chán đàn qua đạo. Nó cũng có những cái trường hợp đó là học cái bài nặng, không bài nhẹ, không phải bài nhẹ. Còn cái bài điển tâm là thích tâm là bài nhẹ. Từ cái nhẹ đó, nó tiến nhanh hơn. Từ cái nặng kia nó phải hư hao rất nhiều nó mới có cơ hội học tu. Tu rồi lại kể như mù, bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa. Khi mà chúng ta bước vào đường tu, chúng ta thấy mịt mù vô cùng. Vì hồn chúng ta là vô cùng, trong chu trình tiến hóa học hỏi cũng vô cùng. Mới kể như mù, chúng ta chưa voi được. Nghe nói tiên Phật gần đây, đứng đâu đây mà chúng ta không thấy. Kể như mù vì thiếu thanh tịnh. Bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa, biết bao nhiêu tầng lớp trong cơ tạng của chúng ta phải tu bổ sửa chữa. Chúng ta đã làm hư từ bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta phải cố gắng tu bổ sửa chữa đâu đó cho nó bình thản. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa tiến trong chu trình học hỏi. Học bài nhịn nhục phân qua trong đời có đạo chan hòa tình thương đó. Càng nhịn nhục, người mẹ là phải nhịn nhục mới nuôi con lớn được. Nếu có người mẹ hiền nào mà không nhịn nhục đâu. Không nhịn nhục làm sao nuôi con mình lớn được. Đó ông chồng, ông cả ngày ông đi đồng đồng ngoài đường, mình cả ngày ôm mấy đứa con, lo ăn, lo uống, lo tắm, lo rửa, lo đủ thứ, mọi sự việc, cầu xin cả trời Phật cho con cái mình bình an. Cái đó phải học bài gì? Học bài nhịn nhục.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ tư của khóa học kỳ ba này, tức là ngày 3 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại một lần nữa được nghe lời giảng dạy của Thầy, thì đây con có vài bạn đạo muốn xin lên đây đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.
Kính thưa Thầy, theo như con nghe lời Thầy dạy là chúng ta đi tìm sự sống trong lẽ sống. Nhưng mà câu nói này con hiểu mà con không hiểu được chính xác, xin Thầy vui lòng giảng dạy cho con được rõ.
Sự sống trong lễ sống tràn đầy từ trong tới ngoài, từ trước mắt ta, sau lưng ta, là sinh hoạt hàng ngày. Từ cọng cỏ, miếng rau chúng ta ăn vô, nó có sự sống, nó có lễ sanh tồn của nó. Con thấy cái bông, nó đâu có bị diệt đâu. Cái này này khô, còn cái khác lên. Đó là sự sống trong lễ sống. Người này chết, còn người kia đứng dậy. Hồn này ly khai thể xác này lại cấu trúc với một thể xác khác, là sự sống trong lễ sống. Khi chúng ta hiểu giá trị của sự sống trong lễ sống là sự sanh tồn bất diệt, tiến hóa vô cùng, thì chúng ta phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến, chúng ta hòa với nó và tiến lấy quán làm ăn, học nhẫn hòa để tự thức và tiến theo đúng sự sống theo lễ sống. Còn thấy rõ, ví dụ ở trong gia đình, anh em, mẹ con ở trong gia đình bất mãn với nhau, làm cho tâm hồn ngột ngạt. Chỉ sự sống đó không đúng trong lễ sống. Bởi vì một người có một đơn vị, mỗi người đều có một đơn vị, vị sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Thấy rõ chưa? Mỗi người đều sanh trụ hoại diệt. Thì tại sao chúng ta không kính trọng lẫn nhau mà lại ghét lẫn nhau? Ngay trong gia đình, chúng ta phải kính trọng. Những lời kích bác chúng ta cũng kính trọng. Kích bác đó để làm gì? Để độ ta lui về thanh tịnh. Vì tôi không có thể làm gì hơn, tôi lui về thanh tịnh. Tôi không có thể chống trả má tôi được, tôi không chống trả chị tôi được, tôi không chống trả anh tôi được. Tôi lui về thanh tịnh. Vì rốt cuộc là chúng tôi ở trong cái nguồn gốc của sự thương yêu. Thì tôi lui về thanh tịnh là tôi sống trong lễ sống thương yêu. Thì đâu còn sanh sử trong giác can. Thì mới kêu bằng lập hạnh cho gia đình được bình an. Người tu phải lập cái hạnh đó. Phải lui về thanh tịnh. Mỗi người nhịn một chút thì mọi việc nó sẽ xong, chứ không có cái gì khó khăn. Như số người chúng ta, mỗi người đều giữ trật tự, chúng ta đâu có cái gì mà lộn xộn. Mà chỉ có hai người không giữ trật tự thì nó lộn xộn, vì không tôn trọng lẫn nhau. Sự đối đãi mà không tôn trọng đó kêu bằng phá hoại, mà đối đãi với tôn trọng đó là thương yêu. Rõ ràng chứ? Chúng ta lui về thanh tịnh thì thực hiện tình thương và đạo đức.
Cảm ơn Thầy.
Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời bác Trần Thị Hương.
Kính thưa Thầy, con có ba câu hỏi. Hồi nãy con mới ngồi đây thì chị Loan nói rằng ngồi 5 phút để đợi Thầy. Thì con vừa ngồi xong thì nghĩa là vừa nhắm mắt thì lên quan điểm của con phóng tóc thẳng bay cao. Lên cao như thế là điểm quan thanh điện của bác ở trên đang ăn cho con, hay là tự tính con của con mà xuất ra.
Đúng, bởi vì cái tâm mình tưởng vô đây là hướng về trên rồi. Thì tự nhiên nó phải rút. Cái đó là cái tinh thần hòa.
Thưa Thầy, cách nay chừng 3 bóng tháng, con ngồi thanh thiền thì con thấy một đám người trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua. Rồi con thấy hơi đông chút nữa, rồi con cũng bỏ qua. sao lại đó thì là nhiều quá. Con mới nói vậy chứ, các anh muốn tu anh sao? Nếu các anh có muốn tu với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết rằng các anh tu, là tất cả đều quỳ xuống. Rồi, suy nghĩ của bà không biết ai, rồi có lúc đó thì lại tiền đời. Con có nói với mấy anh chị rằng chắc có lẽ là giảng kinh trong bản thể con, thì thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ tạng là 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Thì luôn luôn nó hiện ra nó để xin được cứu độ, xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó và trì độ cho nó. À, nó đến nghĩa là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cứ mặt nào lạ hết ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc đó, ngũ tạng đều có sự cộng tác, chứ không phải chúng ta đi đứng ngồi nằm đây là một mình đâu. Trong đó nó nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta, cho nó càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Mà khi chúng ta nói là tại sao họ quỳ, ở ngoài đời nói họ không quỳ mà tại sao trong này nói nó quỳ, là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo, sự cảm động nó đổ cho nó. Cho nên cái tu cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác. Chứ không nên là tôi tu cao rồi tôi đè đầu người khác, cái vụ đó cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này, đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. Chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế chứ, còn cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền săn dạy. Mà thậm chí nó chịu học mà học không trọn lành thì chúng ta cũng lấy roi điển cũng đánh đàng hoàng, là đổ cho nó tiến. Cho đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì mà ông thượng đế trong tiểu thiên địa. Cho nên luôn luôn phải phán xét nghiêm minh, trừng trị thẳng tay mà dẫn tiến tới giải thoát.
Thế thầy, cái trung kính rằng nghĩa là ráng tu để ảnh hưởng hết cho tất cả. Thì con thấy ở ngoài đời con nói ấy, thì người ta thích nghe lắm. Nhưng con trong gia đình con không ảnh hưởng được một người nào hết.
Rồi gia đình nó cũng ở bên ngoài. Tại sao gia đình nói nó không nghe? Gia đình là công cụ của Thượng Đế cho xuống để soi bói và khảo đạo mình có cơ hội tu. Mình không có thể dạy người gia đình, nhưng mà bạn đạo dạy người gia đình được. Nó kỳ vậy đó. Cho nên ông Tư đi đắc đạo. Ông đâu không có tài cách gì mà ông dạy con gái còn được. Không tài cách gì mà nói được hết.
Thế bây giờ phải sáng chiều vậy?
À, còn tôi tu vậy đó là trong lúc tôi tu thì bà Tám khi tôi chứ đâu có cho tôi là người tu đứng đắn. Khi không cái đùng cái ngồi chế bằng. Muốn làm Phật một cách dễ là ông đi vô chùa đi. Bà áo cà sa đi. Thì từ đó bà khinh bỉ tới lúc tôi nói rằng tôi 10 năm sau sẽ nói chuyện với bà. Tôi nói tất cả mọi người nghe hết. Rồi mọi người đến bác cũng không tin cái này xạo đó, nó trà cho tao uống. Tôi bây giờ tôi mua cà phê tôi rủ người ta cũng có tới đầy nhà, tôi lấy bà rủ thử để em tuần như bà rủ không ai tới. Thì lúc đó bác cũng yếu một chút, nhưng mà rồi bác cũng thấy không có thích hợp, không có đúng. Rồi đấy ông tu sao ông tu thì kệ ông đi về trời thì kệ ông, tôi làm quỷ tôi ở thế gian. Tôi là thích ăn thịt tôi phải làm quỷ. Thế rồi từ từ bản đạo dạy bà. Rồi mới kêu bạn đạo là sư phụ, chứ đâu kêu tôi là sư phụ đâu. Cho nên mỗi người đều có ông thầy của họ. Thấy không? Cái duyên đến với tôi phải tận tình nói hết. Đó. Rồi cái duyên của các bạn đi nửa đường sẽ gặp một cái duyên khác, các bạn cũng đóng đi nữa, chứ đừng có khinh khi. Học thêm nữa. Bao nhiêu đâu đủ. Chúng ta đi về nguồn cội vô cùng thì chúng ta học hết, không có gì mà chúng ta bỏ. Tà nó vậy cũng phải học, bởi vì chúng ta có pháp đâu có sợ tà. Cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là tự giải tà, mà tà tới chúng ta cũng học rồi, chúng ta thiền ta giải nó ra. Rồi chúng ta tặng độ cho đối phương được, cho nên đừng có chê tà mà bị mắc bẫy. Ông Thượng Đế ông hiện ra con tà ông phá, nó chê cái thôi ông bỏ luôn. Ông thèm tới nữa, thì để nó tự chủ, nó cứ bơ vơ lên đên giữa dòng sông đó. Rồi biết chừng nào mới ngộ được bên giác. Đó là cái sự tự do của Thượng Đế đối đãi. Cho nên con người ở thế gian đã tu nửa chừng thì phải bị thử thách, phải bị nhồi quá để được thăng hoa, được lên một cái chức sáng suốt hơn trong tâm thức. Nhưng mà tới nhồi cái nó chán nản rồi. Người nó thích về dâm dục thì đưa cái gì nhồi nó? Con gái, sắc đẹp mới nhồi nó được.
sắc đẹp mà nó chính nó đã nói rằng tình dục là cái tội đứng đầu, mà chính nó đọc địa ngục du ký mà nó cũng nói là tình dục là cái tội đứng đầu, nó nhắc trong tâm nó, nhưng mà nó không tránh được. Là tại sao? Nó thiếu hành. À, nó đi chung vô trong cái bóng tối tình dục đó là nó thiếu hành, mà nó không có thức tâm là nó chỉ có chìm luôn, rồi một ngày nào đó đụng đầu một cái cục cho nó trở lại thức giác. Thấy không? Trong mê hồn trận đó nó thức giác rồi nó mới bước ra, lúc đó mới đi mạnh hơn. Chứ bây giờ cha mẹ cũng cản không được, vợ chồng ngủ chung một giường biết vậy cũng cản không được, không có cách nào. Vì nó muốn chung vô cái chỗ kêu bằng tự sát thì để nó đi. Mà nó đi một thời gian rồi, nó đụng đầu rồi nó mới biết, nó thấy cái tội đó nó sẽ hạch nó nhiều lắm. Về cái tình yêu của đời, mẹ ruột nó sai nó mua ly cà phê nó không mua đâu, mà cái cô đó sai, chưa sai mà nó đã mua ly cà phê hầu một bên rồi. Quý vị thấy chưa? Thấy không? Cho nên nó hành hạ, nó vô cùng hành hạ từ đầu chí cuối, giấc ngủ cũng không yên. Đi một bước lo, ghen, ghét, thương, yêu, đó là nó đã bị đối phương hành hạ nhồi quả mà nó không biết. Nó tưởng, chà, không có người này cuộc đời tôi hư đi. Nó cứ nghĩ vậy đó, không có người này là cuộc đời tôi tiêu đi. Nhưng mà kỳ thật, người này là ông Thượng Đế, người này là cái roi của Thượng Đế đang đánh trong đầu nó. Và để cho nó bỡ trí, nó thức tâm, nó thấy là nó càng ngày đi xuống và càng lệ thuộc, bị giam hãm trong chỗ eo hẹp và tối tăm, nó không thấy. Nó bỏ đạo mà nó không hay. Bỏ đạo là một chuyện đau khổ vô cùng. Đi xuống cái chỗ tăm tối, mất tất cả quyền lực, quyền môi, quyền thế, vị trí của ta cũng không còn nữa, do người khác chỉ định. Cho nên khi mà chìm vào cái tình trường rồi là đau khổ. Cho nên ở đời người ta cũng có câu nên tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. À, cho nên Tây nó nói là l'amour c'est ton sang de fleur qui entre sans verser de fleur. Người nào cũng phải bị cái đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy rõ cái tâm tối, tại sao mình chung vô trong đó làm gì? Mình có ý thức, mình có cha mẹ, mình có trời đất, mình có càn khôn vũ trụ, tại sao mình chung vô chỗ bóng tối mà để hành hạ mình, để ăn hiếp mình, để hành hạ mình? Thấy rõ chỗ đó không? À, khổ lắm mà không hay. Nhưng mà lúc nào mà cha mẹ khuyên đó, khổ tôi chịu mắc mới gì bà, tôi chết là tôi chịu mắc mới gì bà, tôi chết là tôi chịu không mắc mới gì anh, thì biết rằng. Cho nên chúng ta nhận những câu trả lời như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rất tự do. Thượng Đế có thể bóp chết nó, nhưng không để nó tự bóp nó. Thế giờ, Thượng Đế làm thinh, yêu đi con, à, dẫn đi chơi đi, đi bờ suối này, bờ sông kia, à, ôm eo đồ, tới hồi lúc mà thả eo thả không kịp, cũng như thả neo bỏ chạy vậy đó, tới lúc đó mới biết. Cho nên cái tình trường là, nó là một cánh đồng hoa tạm mà thôi, thấy không? Thấy nó bông tạm thôi, rồi một ngày nào nó tàn, chúng ta cũng phải bỏ nó chạy chứ làm gì nữa, thấy không? Nó mất tươi rồi. À, đàn ông con trai cũng vậy, nhưng cánh hoa mới tươi lên rồi ngày mai ngày mốt nó tiêu lần lần, nó hư nó khô hết à, thấy không? Bây giờ chúng ta già chúng ta thấy rõ rồi, chỉ có cái hồn tôi tươi. Bây giờ già tại sao tôi tu thì tôi thấy sung sướng à, tôi thấy tôi tươi, tôi thấy tôi đẹp, vì tôi ý thức tôi là một xưa kia là một cô tiên, mà tôi qua thế gian tôi bước vô cái cảnh địa ngục này, cái địa ngục của trần gian nó hành hạ tôi gánh vác. Cái da mặt tôi càng ngày càng già tôi biết rồi. Nó gánh vác, nó nhăn nhó đi, nó bị sự gánh vác. Mà cái gánh vác đó nuôi cái gì? Nuôi cái dũng chí thanh tịnh, nó chịu đựng, nó tạo được cái thủng dũng chí thanh tịnh cho nó. Rồi nó mới hiểu được, ô, nhờ sự gánh vác này mình mới khám phá ra mình trước kia là một cô tiên giáng trần. Mình có phần sáng suốt, rồi mình mới hiểu được cái phần hồn của mình. Mình thấy cái đây không phải khổ, đây là cái bãi trường thi và độ cho mình được tự tiến tự tu. Mình đi vô trở về cái cảnh quang lạc bồng lai tiên cảnh là nhẹ nhàng thơ thớ trong tâm hồn. Mà những người mẹ hiền được muốn tu mà đạt tới thơ thớ trong tâm hồn thì có cái gì? Cái gì ngài cũng buông bỏ thì tự nhiên nó thơ thớ. Quý con có tay có chân, chim có lông có cánh hết rồi, có đầy đủ hết rồi, thì để nó tự sống đi. Bởi vì hồi trước mẹ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó mà sống tới ngày nay, thì nó cũng có bao nhiêu công chuyện, nó sẽ sống tới ngày mai. Rồi nó sẽ có cơ hội tái ngộ mẹ nó, hay là mẹ nó trở nên một chân sư, hay là mẹ nó tới nên một vị thượng đế cai quản một cơ quan nào để độ nó, thấy không? Cho nên chúng ta không lo con ta, lo chung là quan trọng. Nó có bài học của nó, ta có bài học của ta. Tu còn bị thử thách nhiều, càng tu càng bị thử thách. Không có thử thách á, làm sao có cơ hội về bến giác? Không có thử thách á, làm sao biết cái sự tự quyết của chúng ta có giá trị? Thấy rõ chỗ đó không? À, khi quyết tâm của chúng ta rồi á, chúng ta thấy rằng phong ba bão táp là ông trời ông ra bài chơi gì chứ ta có đâu có thâm thiê gì. Sanh trụ quả diệt hiểu rồi, thấy không? Nè, nó sanh ra nó trụ nè, một ngày nào nó tiêu rồi, rồi nó diệt, rồi nó lại sanh trụ quả diệt rồi nó hồi sinh, sống trở lại, thấy không? Đó, sống trong lễ sống, còn mãi mãi không có mất. Người đời vì sợ mất, cô gái nào mà rọi kiến này bữa nay sao mặt mày xấu quá thì tự nhiên nó nói có cái gì tha tốt là nó cũng tha, mà cái nó chưa có analyze, nó chưa có phân tích ra cho nó tha liền, tha cho hư da mặt nó cũng tha, là vì nó sợ xấu thôi, nó sợ. À, sợ thì trở nên tham, mà tham là không có cải tiến được, thấy không? Đó. Còn nó yêu rồi nó sợ mất, nó sợ mất người yêu thì nó trở nên một người tham lam. Mà nếu là người tu là nó dạy người ta tránh tham lam, mà nó tái tham lam nó còn tham lam hơn người thường, thấy không? Nó còn tham lam gấp triệu hơn người thường. Rồi nó có, lúc đó ông trời mới có cái quy luật để cho nó trở nên một người tu, trở nên một con quỷ sứ ác ôn, chửi mắng trời đất, chửi mắng tùm lum hết, bởi vì thất bại mà. Càng ngày càng thất bại để bất chấp trời đất, rồi nhậu nhẹt, rồi cơ bạc, rồi chơi bờ, rồi đủ thứ, rồi đánh vợ đánh con, phải con quỷ ở thế gian. Cái chuyện đó có mà, có trước mắt. Với cái tuổi của chị, tuổi của tôi là mình thấy nhiều lắm rồi. Những bài học đó nhiều lắm. Mà may phước là chúng ta không lâm vào tình trạng đó. Và ngày nay chúng ta ở trong tình trạng cởi mở, thông cảm. Và thấy những người đó đang đi vô trong cái chiều hướng đau khổ, cũng cầu xin họ một ngày nào ăn năn tự thức là phước cho chính họ mà thôi. Chứ chúng ta không có khả năng nào mà bao bọc đâu.
Cô cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn sự đóng góp của chị.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Lòng tôi để lại trên ta áo dài màu đã vui pha. Xa quê hương những hôm tôi, hôn tôi còn đợi đến con đường về khỏi gốc ngày xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.